เจือเจียจะสังกินการท่านนั้นจะสังกินการท่านทุกละดีท่านก็ฝากขึ้นเช็คกินการซัมโมเยถ้าไหวเดือดไม้กระป๋อมไหนและไม้กระป๋อมกังบานน่ะถึงเอาหับขัดกี๋để thấy cái chủ yếu của bộ kinh Bát Niết Bàn Đức Phật bảo Bồ Tát ca nhiếp này ca nhiếp thanh lai là thanh thường trụ thanh bất hoại thanh kim cang chẳng phải là thanh tạp thực chính là pháp thanh thành thử là khi nói thanh như lai ở trong kinh đại thừa này thì chúng ta phải biết đó là Phật chỉ về pháp thân, bởi vì pháp thân không sanh không diệt cho nên nó là pháp thân thường trụ, bởi vì pháp thân không có hình tướng cho nên pháp thân không phải phá hoại được, vì vậy nó là bất hoại. Vì pháp thân không sanh không diệt, mãi mãi thường còn, không có cái gì hoại nó được, cho nên nó là thân kim cang. Thì như vậy, nói thân thường trụ, nói thân bất hoại, nói thân kim cang đều là chỉ cho pháp thân mà thôi. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói đó, con đều chẳng thấy. Con chỉ thấy những thanh vô thường, phá hoại, vi trần, tạp thực thôi. Vì rằng Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Bây giờ Ngài nói cái pháp thân thường trụ, bất hoại, con không thấy mà con thấy Ngài sắp nhập Niết Bàn. Như vậy tức là cái thân của Phật mà con thấy là cái thân vô thường, là cái thân phá hoại, là cái thân vi trần, là cái thân tạp thực. Chứ con không thấy cái thân mà bất hoại như kim cang của Phật. Đây Đức Phật mới giải thích. Thật dạ này ca diếp, ông chớ cho rằng thân của Như Lai hư hoại không đền như thân phàm phu. Ông nên biết rằng thân Như Lai tâm vô lượng ức kiếp luôn bền chắc không hư hoại, không phải thân người, thân trời, không phải thân sợ sệt, chẳng phải thân tạp thực. Thành ra cái thân mà Đức Phật nói đó, Ngài giảng biệt cho chúng ta thấy, không phải là thân trời, cũng không phải là thân người, không phải là thân sợ sệt, cũng không phải là thân tạp thực. Thân tạp thực là cái thân mà ăn uống lộn xộn đủ thứ chất hết á, gọi là thân tạp thực. Thì thân mình là thân gì? Thân tạp thực, thân vô thường đó. Ăn uống lạc chạp bậy bạ đủ thứ. Còn thân của Phật nói đây là cái thân không phải là hình dáng của người, không phải hình dáng của trời, nhân dân. Thì như vậy đó là Đức Phật chỉ cái pháp thân, chứ không phải là cái thân do mắt phàm phu chúng ta thấy. Thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân, chẳng phải sanh diệt, chẳng phải tập, chẳng tu, vô lượng vô biên, không có dấu vết, vô tri, vô hình, rốt ráo thanh tịnh, không có lai động, không phải thọ hành, chẳng trụ, chẳng làm, không mùi vị, không xen tạp, chẳng phải hữu vi, chẳng phải nghiệp, chẳng phải quả, vân vân. Đó. Thì như vậy, tôi sẽ giải thích từng câu để thấy cái ý nghĩa của thân này. Cái thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân. Bây giờ nói thân là thế nào? Thường thường á, như đây là cách nghĩa theo cái lâu văn tự để cho chúng ta hiểu cái chữ thân, rồi thì sau này mới hiểu qua được cái thân hiện tại và cái pháp thân. Bởi vì như ở trong văn chương họ cũng dùng văn thân, cứu thân, danh thân, tức là phàm cái gì mà nó hợp lại. Như văn thân tức là cái những cái chữ, những câu nó hợp lại thành một bài thì cái đó gọi là văn thân. rồi nhiều chữ đáp lại thành một câu gọi là cuốn thành. Đó. Thì như vậy phàm cái gì mà chung hợp lại để nên một hình dáng, một ý nghĩa thì cái đó gọi là thanh. Đó. Chứ không phải nói thanh là phải chỉ cho thanh người, thanh thú mới gọi là thanh, mà tất cả những cái gì hợp lại để rồi thành một hình dáng, một ý nghĩa thì cái đó đều gọi là thanh. Thì bây giờ nơi thanh mà chúng ta gọi là thanh minh đó, thì cái thanh đó là do tứ đại năm uẩn hòa hợp thành có hình dáng thì cái đó gọi là thanh. Đó. Còn cái pháp thanh nó không phải như vậy, nó không phải do sự hợp của năm uẩn của tứ đại, mà đó là do cái gì? Nói một cách khác là đó là bởi cái gì? Là cái thể để sinh ra muôn pháp. Nó là cái thể sinh ra muôn pháp. Bởi là cái thể sinh ra muôn pháp cho nên người ta nói nó đầy đủ vô lượng công đức. Vô lượng công đức từ đó mà phát sinh. Thì như vậy cái thể sinh ra muôn pháp thì cái thể đó cũng gọi là thanh. Đó. Vì vậy cho nên khi mà nhận được pháp thân rồi, pháp thân đó được viên mãn thì sẽ có vô lượng vô biên công đức. Đó. Vì vậy cho nên nó là cái thể của muôn vật hay là của tất cả chúng sinh, cho nên cái đó gọi là thân, mà nói bằng một danh từ khác là pháp thân. Đó. Tức là thể của muôn pháp chứ gì hết. Thì như vậy cái thanh đó nó không phải là thanh người, thanh trời, linh dân, bởi vì đó là thể của tất cả, cho nên nó không phải như cái thanh mà mình hiện thấy. À. Vì vậy cho nên nói thanh của Như Lai chẳng phải thanh mà là thanh. Chẳng phải thanh bởi vì không phải là cái thanh người, thanh trời, cho nên nó chẳng phải thanh mà là thanh vì nó là cái thể của muôn ngàn công đức. Cho nên cũng gọi là thân. Chẳng sanh, chẳng diệt, bởi vì nó là thể, cho nên nó không phải là sanh, nó không phải là diệt. Chẳng tập, chẳng tu, bởi vì nó là sẵn vậy. Từ vô thủy đến giờ, đâu phải mới tạo nên, đâu phải là sự có hình tướng mà tu, mà sửa. Cho nên nó chẳng tập, chẳng tu, vô lượng, vô biên, bởi vì nó là từ không biết thời gian nào tới bây giờ. Nó là từ bao giờ đến bây giờ nó như vậy, cho nên nó vượt hết thời gian, gọi nó là vô lượng, mà nó cũng không có ngần ngá, cho nên gọi là vô biên, không có dấu vết, bởi vì nó không hình tướng, cho nên không dấu vết, vô tri, vô hình, đó. Nó không phải là những cảm giác, những hiểu biết theo phàm tình, mà nó chỉ là cái linh giác, cho nên đứng về mặt hiểu biết theo phạm tình thì gọi nó là vô tri vô hình, tức nó không hình tướng. Vì vậy mà nói rằng khi mà chúng ta ngộ được bát nhã trí đến chỗ cứu kính, đó là pháp thân, cho nên nó là bát nhã vô tri vô sở bất tri, nó là vậy. Thành ra vô tri nghĩa là nó không có cái tri giác theo phạm tình. Vô hình, nó không có cái hình tướng, rốt ráo, nó thanh tịnh, không có lai động, bởi vì nó không hình tướng, lấy gì mà lai động. Không phải thọ hành tức là không phải do sự cảm thọ, không phải là cái sự chuyển biến của ngũ uẩn, cho nên không phải là thọ, không phải là hành. Chẳng trụ, chẳng làm, vì nó không có nơi chốn, không hình tướng, làm sao gọi là trụ. Nó không có hình tướng sao gọi là tạo tác, gọi là làm. Không người vị, không xem tạp, bởi vì nó không phải là những cái chức vị, cho nên nó không có người. Không xem tạp bởi vì nó không phải là cái hòa hợp của các pháp, cho nên không phải là sự xem tạp. Chẳng phải hữu vi, bởi vì nó không phải là cái pháp sinh diệt, cho nên không phải là hữu vi. Chẳng phải nghiệp, chẳng phải quả, bởi vì nó không phải tạo tác, làm sao có nghiệp, mà không có nghĩa thì làm sao có quả. Chẳng phải dời, chẳng phải diệt. Chẳng phải dời tức là nó không có hình tướng, cho nên nó không phải là pháp vô thường. Không vô thường là sao biến diệt, cho nên không có dời, không có diệt. Chẳng phải tâm hương, tâm sở, thì cái đó nó không phải thuộc là tâm hương và cũng không thuộc là tâm sở, tức là không phải là những cái suy nghĩ phân biệt của mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà cũng không phải là những cái giận hờn buồn vương vân, mà nó chỉ là một cái thể minh tri gọi là giác tánh hay là Phật tánh. Chẳng thể nghĩ bàn, tức là không thể dùng cái suy nghĩ bàn luận gì nó được, cho nên gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Thường chẳng thể nghĩ bàn, tức là luôn luôn không thể nghĩ bàn được. Không thức, tức là không có cái phân biệt của tâm thức. Rời tâm cũng chẳng rời tâm. Nó rời tâm nghĩa là đứng về mặt tâm vọng tưởng thì nó là rời, nhưng mà đứng về thể của tâm thì nó là không rời. Tâm nó bình đẳng, không có mà cũng có. Không có tức là đối với kẻ phàm phu thì không thấy, không biết, nên nó là không có. Còn đối với bậc giác thì thấy, ngộ được thì nó trở thành có. Không đến đi mà cũng đến đi, tức là đứng về thể thì nó không có đến không đi, nhưng mà khi tùy duyên ứng dụng thì thấy có đến có đi. Chẳng phá hoại, chẳng đoạn tuyệt, nó không phải là cái bị phá hoại, nó cũng không phải là cái mà đoạn dứt. Chẳng xâm diệt, không chủ mà cũng là chủ. Không chủ tức là bởi vì cái thể của nó tràn đầy, nó không có một cái chủ động, cho nên gọi là không chủ. Nhưng nó là thể của muôn vật, muôn pháp, thì tức như nó là chủ. Tuy không chủ mà chủ. Cũng như thân mình nói là chủ là vì mình sai khiến nó, mình hoạt động thì gọi là chủ. Nhưng mà có sai khiến hoạt động thì có tan rã. Còn có pháp thân không phải là cái sai khiến hoạt động, cho nên không phải là chủ. Nhưng mà nó là thể của nguyên pháp, cho nên nó là chủ. Chẳng phải hữu vi, hữu vô, tức là nó không phải có. Chẳng phải giác quán, tức là không phải suy tưởng. Còn thường mình còn có suy tưởng, mà nếu còn có suy tưởng thì không phải là thấy được Phật tánh, không ngộ được pháp thân. Cho nên nó, cái giác quán nó không có gặp được cái pháp thân, không phải giác quán. Chẳng danh tự, chẳng phải không danh tự đó. Đứng về mặt thể đó thì nó là cái không do, không tên không tuổi, cho nên không có danh tự. Nhưng mà không Phật phương tiện đặt một vài danh tự cho chúng ta dễ hiểu, cho nên nó là Như Lai, nó là Phật tánh, nó là pháp thân vân vân. Tuy không danh tự mà vẫn có danh tự. Chẳng phải định, chẳng phải không định. Chẳng phải định tức là bởi vì không phải chú tâm kề một chỗ, cho nên không phải định. Nhưng mà nó là duy như, cho nên không phải là không định. Không thể thấy mà cũng thấy rành rành. Đó. Không thể thấy bởi vì khi mê thì đâu bao giờ thấy, nhưng lúc ngộ rồi thì nó sờ sờ trước mắt, cho nên thấy rành rành. Không nơi chỗ cũng là nơi chỗ. Không nơi chỗ bởi vì nó là tràn đầy pháp giới, làm sao có nơi chỗ. Nhưng mà khi tùy duyên ứng hiện thì đâu cũng có nó, cho nên có nơi chỗ. Không tới, không sáng bởi vì nó không phải là cái pháp tương đối, cho nên làm sao có tới, làm sao có sáng. Không tịch tịnh mà cũng tịch tịnh. Không tịch tịnh tức là không phải lặng lẽ mà vẫn là lặng lẽ, bởi vì cái đó không phải là một sự kềm hãm để cho nó yên lặng, mà thể nó tự như như, cho nên nó là nó vẫn là tịch tịnh. Là vô sở hữu, chẳng nhận lấy, chẳng ban cho. Vô sở hữu tức là không có hình tướng, bởi vì nó là không có cái hình tướng gì hết, nhưng mà không phải là không. Chẳng nhận lấy, chẳng ban cho tức là nó không có thọ mà nó không có thí. Tâm sạch không nhơ, không tâm đua, giết tâm đua, bởi vì nó đâu còn cái gì đối đãi nó mà tâm trụ, nó vô trụ. trụ nơi vô trụ, cái gì không có nơi chốn, an trụ mà không nơi chốn, cho nên trụ chỗ vô trụ, chẳng tách lấy, chẳng xa mắt, tức là có gì đâu mà kèm mà giữ, bởi không kèm giữ cho nên không mắc kẹt, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, vì nó không phải là các pháp, mà nó cũng không phải là cái phi pháp, chẳng phải thiết điền, chẳng phải không thiết điền, bởi vì nó đâu phải là một cái hình tướng mà gọi là phước điền, nhưng mà nó là nguồn của muôn phước, cho nên cũng không phải là không phước điền. Vô tận, bất tận, nó không cùng tột và cũng chẳng tột. Lìa tất cả tận là rỗng không, rời rỗng không. Rỗng không bởi vì nó không hình tướng, rời rỗng không bởi vì nó thực có thể. Dầu chẳng thường trụ mà cũng thường trụ. Nói dầu chẳng thường trụ tức là bởi vì không có thể thấy nó như một ngọn núi hay là cái biển mà thường ở một chỗ, cho nên chẳng thường trụ, nhưng mà nó bàn bạc đầy khắp mọi nơi, cho nên gọi là thường trụ. Chẳng phải niệm niệm diệt, không có cấu trượt, không danh tự, rời danh tự, thì mấy cái này dễ hiểu rồi. Chẳng phải tiếng, chẳng phải nói, cũng chẳng phải tu tập, chẳng phải cân lường, chẳng phải biết gì. Thì nó tóm lại, tức là không phải tất cả những cái mà theo phàm tục thế gian chúng ta thấy. Nào là một, nào là khác, nào là cân lường, nào là hình tướng, vân vân. Tất cả cái đó đều không phải. Nhưng khi mà người đạt được cái đó rồi, tùy duyên quá độ ứng hiện, thì có 32 tướng tốt trang nghiêm. Cho nên chẳng phải hình tượng, chẳng phải tướng mạo, mà đủ tướng tốt trang nghiêm. Chẳng phải dũng mãnh, chẳng phải sợ sệt, không tịch, chẳng tịch, không nhiệt, chẳng nhiệt, không thể xem thấy, không có tướng mạo. Thì tóm lại, tóm thân là thể của muôn pháp, cho nên nó rời tất cả tướng, rời tất cả hình thức đối đãi. Còn có một cái điện đối đãi mà nhìn pháp thân thì không bao giờ thấy được pháp thân. Cho nên nếu nói đến pháp thân thì ngoài pháp thân không có một pháp nào riêng rẽ, vì vậy mà không còn đối đãi. Cho nên nói tới đối đãi thì ở trong kinh này cho đó là thấy hai, là cái thấy của nhị thừa, chưa phải là thấy được pháp thân, chưa phải thấy được Phật tánh. Thì chúng ta hiểu được như vậy, nhận chân được lẽ đó, đó là chúng ta tu theo tinh thần đại thừa. Còn nếu không hiểu như vậy, không nhận như vậy, thì chúng ta vẫn bị lẩn quẩn, tiến không nổi.